nguyện mong chánh pháp truyền bá khắp thế gian, nguyện tất cả chúng sanh được hạnh phúc, an lạc và giải thoát. Thần chú Phật giáo, tác giả Hai Lúa, viết ngày 1 Tây Tháng Giêng năm 2011. Ta Bà Tầm Sư truyền âm. Bàn riêng về câu tổng nhiếp của tất cả các thần chú Phật giáo. Không có chuyện chế biến theo kiểu Om Bạch Tán Cái Svaha hay là Om Uế Tích Kim Cang Svaha. Chế biến như vậy là tạo quái thai. Làm như vậy là mình tự chế ra và tự một mình đi vào vùng chấn động của sự bừa bãi, sự làm ẩu, nên chuyện thành này thành nọ không thể nào xảy ra. Định nghĩa về câu tổng nhiếp. Thứ nhất, tính từ chữ cuối của bài chú. Thứ hai, từ chữ này dò ngược lên cho tới khi đụng chữ om. Thứ ba, đọc câu này thì tương đương với đọc cả bài chú đó. Nay lại bàn về cách phát âm. Thứ nhất, không biết cách phát âm, y như là người này đây. Khi một người nào đó không biết chơi đàn guitar, và cũng cứ đeo cái đờn vào, làm điệu bộ y như là nhạc sĩ thứ thiệt, và cứ quào quào vào 6 sợi dây, thì cũng có người nghe, và cũng có người hoan hô và cho là hay. Thứ hai, biết cách phát âm y như là người này đây. Khi cầm cái đờn lên, là người này lên dây đờn. Sau khi lên dây đờn xong thì mới đánh đờn. Tất nhiên là vấp tới, vấp lui. Nhưng sau một thời gian chú ý và lắng nghe, và nhất là có những lúc học lóm được những chữ nhạc, thì dần dần người này thành thạo cái nhạc cụ mà mình đang chơi, và chơi càng ngày càng hay. Dĩ nhiên, sẽ có những người sành điệu tới nghe, và đưa ra nhận xét này nọ. Và nhờ những người bạn tốt này, mà mình có thể trở thành từ nhạc công ra nhạc sĩ và đi tới nghệ sĩ. Để ý chuyện này, nghệ sĩ này chỉ có thể chơi một nhạc cụ với một thể loại nhạc mà thôi. Còn những thể loại khác thì chỉ là biết chơi, nhưng chơi không có hay. Đặc biệt, trong hàng ngàn nghệ sĩ thì chỉ có một vài nhạc trưởng là có thể chơi được hết những nhạc cụ mà thôi. Tóm lại, từ những yếu tố trên mà có tới 5 dạng người chơi nhạc. Và những người này cũng có những fan đi theo ủng hộ này nọ. À, người không biết gì hết mà cũng quào quào lung tung loạn xạ. Thì cũng có người tới nghe, và trong đó cũng có người hâm mộ này nọ. Những người này thường vào trình độ không biết gì về âm nhạc. B. Người mới biết chơi nhạc cụ, gọi là nhạc công, sẽ có một nhóm người thích thú nghe, và cũng có những người hâm mộ này nọ. Những người này thường vào trình độ nhạc công. C. Người mới biết chơi nhạc cụ rành rẽ hơn, gọi là nhạc sĩ, sẽ có một nhóm người thích thú nghe, và cũng có những người hâm mộ này nọ. Những người này thường vào trình độ nhạc sĩ. D. Người mới biết chơi nhạc cụ rất là rành và cực kỳ là hay, gọi là nghệ sĩ, sẽ có một nhóm người thích thú nghe, và cũng có những người hâm mộ này nọ. Những người này thường vào trình độ nghệ sĩ. E. Người mới biết chơi nhiều nhạc cụ, gọi là nhạc trưởng, sẽ có một nhóm người thích thú nghe, và cũng có những người hâm mộ này nọ. Những người này thường vào trình độ nhạc trưởng. Tóm lại, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, nồi nào úp vung nấy. Nay Ti Bu lại quay về chuyện tụng chú, cũng từ những trình độ trên mà khi tập dượt này nọ. Thứ nhất, người không biết dụng tâm là gì cả, mà cứ tụng thì cũng có người tới nghe, và trong đó cũng có người hâm mộ này nọ, nhưng những fan này cũng chỉ là những người không biết gì. Do vậy mà cô hồn các đảng được chiêu nạp tới. Do sự tập hợp này mà chỉ có sự não loạn, thể hiện ở chỗ chưa tu được gì, nên khi anh nói thì khùng khùng điên điên, chẳng ra sao cả. Thứ hai, người biết dụng tâm chút đỉnh, tức là trình độ cảnh định, mà cứ tụng thì cũng có người tới nghe, và trong đó cũng có người hâm mộ này nọ, nhưng những fan này cũng chỉ là những người có kiến thức tàm tạm cỡ, cảnh định. Do vậy mà tha hóa tự tại được chiêu nạp tới. Do sự tập hợp này mà chỉ có sự não loạn, thể hiện ở chỗ hành pháp không tự chủ, bị nhập mà không biết, và từ đó anh nói khó hiểu theo kiểu không không, có văn mà không có nghĩa, với sự tác hại là ai muốn hiểu ra sao cũng được, mạnh ai nấy tập, chẳng có sự chỉ dẫn nào rõ ràng tường tận cả. Thứ ba, người biết dụng tâm kha khá, là chánh định thể hiện ở chỗ tập trung tư tưởng ngay đằng trước mặt, ngang với tầm nhìn và nhập chánh định trên một đề mục chọn sẵn, thì có những lúc âm thanh tự điều chỉnh và câu niệm đã có lực. Niệm cao giọng, cao nhất mà trí tưởng tượng có thể với tới, có công năng hướng thượng, đi tìm linh ảnh của bổn tôn, tức là vị chủ trì câu thần chú. Niệm giọng trầm và rèn, ý như là tiếng vang rèn của tiếng sấm, có công năng truyền cái tâm lực, thần lực của câu thần chú đó vào một vật hay là về một hướng. Tuy nhiên ở trình độ chánh định chưa đủ mạnh, nên tác dụng chưa có gì là rõ ràng. Những fan của tu sĩ này là những chư thiên thường tới thăm nhau, với kết quả là thường theo dõi nội tâm. Khi sân thì biết là mình sân, khi tham thì biết là mình tham. Như vậy, tu sĩ này đang kiện toàn dần cách tu của chính mình. Đường còn dài, nhưng cuối đường hầm đã có thể thấy được ánh sáng rồi. Thứ tư, người biết dụng tâm rất là vững chắc được thể hiện ở cái chỗ là đề mục xuất hiện sáng chói, vững vàng, theo ý của tu sĩ này, với kết quả rõ ràng như thân thể khinh an, nhẹ nhàng, nét mặt tươi sáng, cặp mắt sáng rực hạnh phúc và trí tuệ. Tu sĩ trứ danh này khi dụng tâm thì rõ ràng, sắc nét, chính xác không chê vào đâu được. Tu sĩ này rất là rành khi dùng giọng niệm để mà chuyển tâm người hữu duyên. Những fan của tu sĩ trứ danh này là những thánh tăng từ Tu Đà Hoàn trở lên. Do vậy mà tu sĩ này cực kỳ nhạy cảm và đạt được trình độ lý vô ngại, sự vô ngại và tối đa là lý sự vô ngại, với trình độ thường trụ tam bảo, trình độ số 1. Thứ năm, những vị Phật với tầm ảnh hưởng yếu hơn so với Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trích từ diễn đàn hoasentrenda.com/frontpage/thanhchuphatgiao.htm. xin hồi hướng công đức tu hành này đến cho những ai có tai mà muốn nghe, để họ mau thành đạt đạo vị giải thoát. Còn con ra sao thì cũng được. Hai lưỡi.